Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa được chép trong Phúc âm Luca chương 13 từ câu 6 đến câu 9 như sau. Ngài lại phán thí dụ này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái bà không thấy, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi đây, nơi cây vả này mà không thấy, hãy đốn nó đi, cớ sao nó choán đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng: thưa Chúa, xin để lại năm này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Xin kính mời quý vị đồng an tọa, xin kính mời mục sư.
Một lần nữa xin kính chào Thánh. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Ngài đã nhắc nhở chúng con. Xin Chúa dùng phân đoạn Kinh Thánh này để nhắc nhở đời sống của mỗi người chúng con, để chúng con kiểm điểm lại đời sống của mình. Chúng con không muốn giống như cây vả không trái. Lạy Chúa, xin lời của Chúa đi vào lòng của chúng con, xin giúp đỡ con. Và xin mở lòng con cho Chúa, để rồi chúng con, người nói lẫn người nghe, đều được gây dựng bởi lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đề tài bữa sáng nay tôi chia sẻ đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghe nói tới ân điển của Đức Chúa Trời, thì chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời làm hết mọi việc cho chúng ta. Bởi vì ai cũng hiểu ân điển là sự ban cho người không xứng đáng nhận. Chúng ta không làm gì hết để chúng ta hưởng được ân điển. Không phải bởi sự rải nước, bởi báp tem hay là gì cứu chúng ta. Nhưng mà đầu tiên khởi điểm chính là ân điển của Chúa tìm và cứu chúng ta. Chúng ta không làm gì hết, chỉ mở lòng ra tiếp nhận Chúa mà thôi. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc sáng hôm nay là một trong nhiều ẩn dụ của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu, nếu mà chúng ta để ý thì Chúa Giê-xu có hơn 20 ẩn dụ. Những ngày mà Chúa Giê-xu thi hành chức vụ ở trên đất thì Chúa luôn dùng những ẩn dụ, những câu chuyện, những thí dụ, những ngụ ngôn, những môi trường xung quanh để mà dạy các môn đồ của Chúa cũng như dạy đoàn dân. Và đây là một trong nhiều ẩn dụ của Chúa Giê-xu. Lý do mà Chúa Giê-xu kể cái ẩn dụ này, cây vả không xanh trái, để nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời thương xót người Israel. Chúa ban cho họ cơ hội để họ ăn năn. Và Đức Chúa Trời đã trì hoãn sự hủy diệt của họ. Đáng lẽ ra Chúa đã đến đã hủy diệt họ, nhưng mà Chúa thương xót, Chúa trì hoãn. Trước cái phân đoạn này thì ở phần trên đó, phần thượng văn đó, nếu mà chúng ta đọc thì tin tức của ông Phi-lát là một nhà lãnh đạo của đế quốc La Mã lúc bấy giờ, là một người hung ác, đã ra lệnh giết những người Do Thái khi mà họ lên đền thờ Jerusalem để thờ Phượng Chúa, để dâng xin lễ. Và hầu hết những người Giu-đa, những người Do Thái ở trong thời của Chúa Giê-xu tin rằng những người mà bị chết, bị tháp Si-lô đè chết, hay là những người mà bị ông Phi-lát giết chết là những người gian ác. Những người này bởi vì họ gian ác, họ tội lỗi, cho nên Đức Chúa Trời mới giết họ, mới để cái chuyện này xảy ra. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì nói không phải như vậy. Chúa Giê-xu nói là điều này không phải, bởi vì họ nghĩ như vậy nhưng mà nó không phải giống như vậy. Chúa Giê-xu khẳng định rằng những người này không phải là giống như những tội nhân gian ác khác. Nhưng mà cái thảm họa mà Chúa cho xảy đến là để cảnh tỉnh mọi người, cảnh tỉnh những người chung quanh, để cho qua cái câu chuyện này, những người này sẽ ăn năn trở lại với Chúa. Và cũng vậy, ngày hôm nay, Đức Chúa Trời vẫn tỏ lòng nhân từ đối với mọi người. Chúa cho mọi người có thời gian để ăn năn, và ẩn dụ cũng nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ trì hoãn mãi mãi. Sẽ có lúc, sẽ có một ngày Chúa ra lệnh đốn bỏ vườn cây vả mà không có trái ở trong vườn. Khi người chủ đến hái trái mà không có trái, thì người chủ sẽ ra lệnh. Và trong ẩn dụ này, người chủ vườn nho là Đức Chúa Trời và người làm vườn nho là Đức Chúa Giê-xu. Và lòng mong đợi của người chủ khi không thấy cây vả có trái thì ông ra lệnh. Lời của Chúa được chép như sau. Phần thứ nhất, Ngài lại phán thí dụ này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy. Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về cây vả không sinh trái, và Ngài lưu ý rằng người trồng nho, người chủ vườn nho đã kiểm tra một cách đều đặn những cây vả ở trong vườn nho của mình để hái trái. Và sau nhiều năm, cây đã đủ lớn, đủ thời gian để phát triển và sinh trái. Nhưng mà trong 3 năm liền, Kinh Thánh Chúa Giê-xu đưa ra một cái ẩn dụ là trong 3 năm liên tiếp, người chủ vườn đến hái trái vả nhưng mà lại ra về tay không. Thông thường thì chúng ta biết vườn nho, chủ vườn nho thì trồng những cây nho, nhưng mà chủ vườn nho đặc biệt lại trồng một cây vả vào. Và có thể nói đây là một đặc ân của cây vả. Quý ông bà, anh chị và tôi cũng giống như vậy. Đáng lẽ ra chúng ta chết mất vì tội lỗi của mình, thì Kinh Thánh nói rằng Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con yêu dấu của Ngài. Cô-lô-se đoạn 1 câu 13. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chỉ bởi ân điển Chúa đã cứu chúng ta bằng huyết của con Ngài. Và Ngài đã đem trồng chúng ta vào một nơi đất tốt ở trong vườn nho của Ngài, và mong rằng cây vả thuộc linh, cây vả là đời sống thuộc linh của mỗi con dân của Chúa phải sanh trái tốt cho Ngài. Niềm tin của Cơ Đốc nhân xác định rằng tất cả chúng ta được cứu bởi ân điển chứ không phải bởi việc làm. Và ân điển là một từ ngữ Hy Lạp được dùng để nói đến sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Từ ân điển là một chữ đặc biệt ở trong thư tín của Phaolô. Ân điển có nghĩa là sự ban cho của Đức Chúa Trời cho người không đáng nhận. Ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời cho người hư mất mà họ không xứng đáng. Nghĩa là dù có tội như thế nào thì Đức Chúa Trời cũng đối đãi chúng ta bằng ân điển của Ngài như là chúng ta chưa bao giờ phạm tội. Và ân điển nhấn mạnh rằng chính Đức Chúa Trời là đấng khởi xướng sự tha thứ. Các tôn giáo khác thì cổ vũ cho việc làm lành, lánh dữ, phải làm việc thiện lành để gây công đức, để được hưởng phước, đạt một cái chỗ ở trên thiên đàng khi chúng ta qua khỏi đời này. Điều này mới nghe thì rất là hợp lý, bởi vì kinh nghiệm hàng ngày cho chúng ta biết là phải làm việc thì mới có mà ăn, làm việc thì có tiền mới mua sắm, mới tiêu xài, mới có thể sinh hoạt. Cho nên người ta nghĩ cũng giống như vậy, muốn hưởng phước thì con người phải làm việc thiện lành để được hưởng phước. Bởi vì quen với lối sống và quen với lối suy nghĩ ấy, cho nên người ta khó chấp nhận ân điển là quà tặng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên đây là cách giao dịch của con người đối với con người. Nhưng mà sự ban tặng của Đức Chúa Trời cho con người là hoàn toàn miễn phí. Chúng ta thấy từ nước uống, Chúa cho chúng ta miễn phí. Nắng, mưa, không khí, tất cả đều là do Đức Chúa Trời ban cho con người. Chúng ta không cần phải trả một giá nào để hưởng được những điều này. Và sự cứu rỗi cũng vậy. Sự cứu rỗi là một món quà của Chúa ban tặng. Và sự ban cho của Chúa là cách duy nhất để nhờ đó mà con người hưởng được sự cứu rỗi. Nếu Chúa đòi hỏi quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta làm việc thiện lành để được cứu, thì chắc chắn là không ai có thể làm được. Bởi vì chúng ta không thể làm việc thiện lành đến toàn hảo. Trên đời này không ai có thể làm được. Hoàn toàn không có ai làm được. Nhưng mà tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong khi chúng ta không thể cứu mình, chúng ta bị tự chết, bị chết ở trong tội lỗi của mình, thì Đức Chúa Trời vì yêu thương nhân loại và Ngài đã có một chương trình, một phương pháp để cứu rỗi con người, chuộc tội con người ra khỏi sự chết. Đức Chúa con của Ngài đã xuống thế làm người, chịu chết trên cây thập tự để gánh thay tội lỗi cho tất cả mọi người. Và nhờ đó chúng ta được sạch tội, được cứu chuộc, được trở nên con của Ngài. Điều này hoàn toàn là do ân điển và sự nhân từ của Chúa. Thật là một tình thương vô bờ bến của Đấng Tạo Hóa, một Đấng vinh quang vĩ đại để bằng lòng hạ mình xuống, gánh thay cho con người tội lỗi, chịu chết cho chúng ta. Và chúng ta không thể nào hiểu thấu được tình thương mầu nhiệm của Chúa. Và chúng ta chỉ tin cậy Chúa, mở lòng ra tiếp nhận món quà cứu rỗi của Chúa, món quà quý giá mà Đức Chúa Trời ban tặng cho nhân loại. Khi Chúa ban, Chúa không đòi công, chẳng cần công sức. Và đó là món quà thật sự do Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta chỉ cần đặt niềm tin nơi Ngài là đủ. Không cần làm thêm bất cứ một điều gì. Không cần cộng thêm một điều gì nữa. Tuy nhiên, đây chỉ có một nửa ý mà thôi. Từ ngữ ân điển còn có nghĩa là quyền năng của Đức Chúa Trời. Quyền năng của Đức Chúa Trời để con dân của Chúa sống một đời sống có kết quả cho Ngài. Ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúa cứu chúng ta không làm gì hết. Sau đó Chúa ban cho chúng ta ân điển quyền năng của Chúa để chúng ta có thể làm những việc có kết quả cho nhà của Ngài. Và trong Kinh Thánh, nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta để ý, thì chúng ta thấy Kinh Thánh nói đến hai phương diện của ân điển của Đức Chúa Trời trong mỗi đời sống của con dân của Chúa. Nhưng vì thời gian có hạn, cho nên tôi chỉ xin trưng dẫn hai phần Kinh Thánh mà thôi. Thứ nhất, ân điển của Chúa dành cho người không đáng nhận được ghi ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 như sau: Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai có thể khoe mình. Đó là ân điển mà Chúa ban cho những người không đáng nhận. Và thứ hai là ân điển là quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ ra, và chỉ nhờ ân điển của Chúa mà chúng ta sống một đời sống biến đổi, một đời sống có kết quả cho Ngài. Ở trong Tít đoạn 2 câu 12, Phaolô dạy như sau: Ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tinh kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tinh kính trong đời này. Đây là bản tôi dùng bản hiệu đính. Quyền năng của Đức Chúa Trời đòi hỏi cây vả thuộc linh được trồng ở trong vườn nho của Ngài phải từ bỏ mọi sự không tinh kính, nghĩa là tránh xa bất cứ những điều gì có thể cám dỗ chúng ta làm vi phạm đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phaolô cũng cảnh cáo con dân Chúa về tình dục của thế gian. Khi một người ham mê sắc dục, người ấy đã tự làm nhục cho mình và làm nhục cho người khác. Và vì thế, Kinh Thánh lên án những người ham mê tình dục của thế gian. Và trái vả thuộc linh mà Đức Chúa Trời mong đợi trong đời sống của con dân Ngài, đó là chúng ta phải có một đời sống tiết độ, nghĩa là mỗi người phải có tinh thần kỷ luật, để không có bất cứ điều gì lôi kéo chúng ta đi sai chương trình của mình đã hoạch định. Và công chính nói lên ngay thẳng và thành thật. Không phải chúng ta chỉ nói bằng lời nói, nhưng mà Chúa muốn rằng người công chính phải ngay thẳng bằng lời nói, bằng hành động trong việc làm của mình. Và sự tinh kính là những phẩm chất đạo đức được nói đến ở trong Kinh Thánh như là sự thánh khiết, lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ ở trong Galati đoạn 5 câu 22. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta hãy xét lại kể từ khi chúng ta được trồng ở nơi đất tốt, ở trong vườn nho của Ngài cho đến nay đã được bao nhiêu năm rồi? Đã sinh ra trái chưa? Hay là không sinh ra một trái nào? Một cái cây đã trồng một thời gian trong nhiều năm, chiếm một khoảng thời gian và không gian đáng kể, nhưng mà không ra kết quả gì, thì người làm chủ vườn nho có cần kiên nhẫn nữa hay không? Đây là cách mà Chúa Giêsu cảnh cáo rằng Đức Chúa Trời sẽ không dung chịu mãi mãi cho những cây không có kết quả, và Ngài sẽ ra lệnh đốn bỏ để làm gì? Choáng đất vô ích. Phần thứ hai là lệnh của người chủ vườn. Bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy, hãy đốn nó đi, cớ sao để nó choáng đất vô ích. Người chủ vườn tượng trưng cho Đức Chúa Trời, sau nhiều năm chờ đợi nhưng mà cây vả vẫn không ra trái, cho nên ra lệnh cho người làm vườn phải đốn bỏ. Như vậy, ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời cho người không đáng nhận để chúng ta được hưởng sự cứu rỗi. Nhưng mà ân điển quyền năng của Đức Chúa Trời cũng được bày tỏ, và chỉ quyền năng của Đức Chúa Trời mới có thể biến đổi đời sống của một người tin nhận Chúa trở nên có kết quả cho nhà của Ngài. Và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ hài lòng nếu đời sống thuộc linh của con dân của Chúa không sinh ra trái. Đời sống của con dân của Ngài muốn có kết quả thì phải được gắn liền với Chúa. Chúa Giêsu là gốc nho và mỗi chúng ta là nhánh nho. Nhánh nho muốn có sự sống thì phải được gắn liền với lại gốc nho mới sanh ra kết quả, mới sanh ra trái. Một nhánh nho không tự mình kết quả được. Một nhánh nho không dính vào gốc nho thì không có nhựa sống, không sanh ra kết quả. Một cơ đốc nhân nếu sống không có mối liên hệ với Chúa thì đời sống cũng sẽ không có kết quả. Cây mà không sinh ra trái sẽ bị chủ vườn nho ra lệnh đốn bỏ, bởi vì chủ vườn đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi được nữa. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 10 nói rằng: cái búa đã kề rễ cây, vậy hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chùm. Từ khi tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa và hưởng ơn cứu rỗi của Ngài, nếu chúng ta còn sống ở trong mối liên hệ của Chúa thì đời sống tâm linh của chúng ta phải lớn lên. Không thể nào có mối liên hệ với Chúa mà đời sống tâm linh không tăng trưởng, không lớn lên được, không có kết quả. Và Chúa Giêsu là nguồn sống, là sự sống. Cho nên mỗi con dân của Ngài phải dính vào gốc nho là Chúa thì mới tăng trưởng, mới sanh trái. Do đó mỗi người chúng ta hãy tự xét lấy mình. Chúng ta còn dính liền với gốc nho là Chúa Giêsu không? Đời sống của chúng ta có kết quả cho Ngài không? Hay là chúng ta vẫn đi nhà thờ hàng tuần, vẫn tham gia các hoạt động ở trong hội thánh, nhưng mà dường như đời sống của chúng ta không còn dính liền gì với Chúa Giêsu, cho nên đời sống thiếu quyền năng của Ngài. Nhìn vào chỉ thấy hoa lá cành mà thôi. Chúa Giêsu đến hái trái, Đức Chúa Cha đến hái trái thì không có, làm cho Ngài thất vọng, không có kết quả gì. Có người còn lại lạm dụng ân điển của Chúa để mà bào chữa cho sự yếu đuối của mình, nói rằng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng gia tăng dư dật hơn, dựa trong Roma đoạn 5 câu 20. để lý luận rằng dù mình có tội bao nhiêu thì Đức Chúa Trời cũng tha thứ hết thảy bởi vì ân điển của Chúa. Tội gia tăng thì ân điển lại gia tăng. Và sứ đồ Phao-lô đã hoàn toàn chống đối lại lý luận này. Đối với Phao-lô, khi một người tin Chúa là chúng ta đã đồng chết với Chúa. Chúng ta đã chết con người cũ và sống lại con người mới, trở thành một con người mới để sống một đời sống mới. Do đó người đó không thể nói rằng tôi đã tin Chúa rồi nhưng mà vẫn còn sống một đời sống cũ, một đời sống tội lỗi như trước, một đời sống không bao giờ thay đổi. Ông Phao-lô, sứ đồ Phao-lô đã quả quyết rằng vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Như vậy, đời sống của một người tin Chúa sau khi tin Chúa thì trở nên mới. Trở nên mới là mới ở trong Đức Chúa Giêsu Christ và nhận lấy sự sống mới từ Ngài. Sự sống này là sự sống do Chúa ban cho và đây là một đặc ân. Chúng ta chỉ là những cây vả nhưng mà được Đức Chúa Trời đem trồng ở trong vườn nho của Ngài. Mà trồng ở một nơi đất tốt nữa. Thì chúng ta cây như vả này phải xanh trái cho chủ vườn nho được đẹp lòng. Chẳng những chủ vườn nho đẹp lòng mà người làm vườn cũng đẹp lòng. Đức Chúa Giêsu cảnh cáo rằng đừng xem thường sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời. Rồi có một ngày, sẽ một ngày Chúa ra lệnh hãy đốn nó đi, cớ sao để nó choáng đất vô ích. Nếu cây vả là đời sống thuộc linh của con dân của Ngài không sinh ra trái tốt. Mặc dù chúng ta được Đức Chúa Trời trồng ở nơi đất tốt. Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao cây vả lại không sinh ra trái vả dù được trồng nơi đất tốt không? Có thể quý ông bà anh chị em có nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng mà có thể chúng ta nghĩ là có thể cây vả này nó không chịu hút những chất dinh dưỡng màu mỡ của đất cho nên nó không sinh ra trái. Đời sống thuộc linh của con dân Chúa cũng vậy. Có lẽ chúng ta không sinh ra trái mặc dù chúng ta được đặt ở trong nơi màu mỡ nhưng mà không sinh ra trái. Có lẽ vì chúng ta thiếu lời của Chúa. Chúng ta thiếu lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta không đọc Kinh Thánh. Chúa gửi nhiều tin nhắn cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta làm như thế nào. Nhưng mà chúng ta không đọc những tin nhắn của Chúa. Cho nên chúng ta không biết, không có lời của Chúa, cho nên không sinh ra trái. Bởi vì chúng ta không cảm nhận được lời của Chúa là ngọt ngào như tác giả David, ông đã nói. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật trong miệng của tôi. Thi Thiên 119 câu 103. Và Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu, Ngài đã từng phán, Ngài đã dùng lời của Ngài để phán với Satan rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4. Bởi vì thiếu chất bổ dưỡng từ lời của Chúa, cho nên cây vả thuộc linh không sinh ra trái và không bao giờ sinh ra trái. Và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ chờ đợi mãi mãi một khi cây không có kết quả. 3 năm liền không sinh ra trái thì chủ vườn nho cũng mất hết kiên nhẫn, không thể chờ đợi thêm được nữa, cho nên đã ra một quyết định hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Xin Chúa dùng ẩn dụ cây vả không sinh trái để nhắc nhở mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta cần lời của Chúa. Lời của Chúa là chất bổ dưỡng cho đời sống tâm linh của chúng ta, để chúng ta sanh trái ở trong vườn của Ngài, kết quả cho nhà của Chúa. Nếu không, Chúa sẽ ra lệnh hãy đốn nó đi. cớ sao choáng đất một cách vô ích. Và phần thứ ba là lời cầu xin của người làm vườn. Kẻ trồng nho rằng: thưa Chúa, xin để lại năm này nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ sanh trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Chúa Giêsu phán rằng: người làm vườn đã nài xin chủ vườn cây nho cho cây vả này gia hạn thêm một năm nữa, thêm một năm cơ hội để mà sanh trái. Nếu không, nó không sanh trái, năm tới ông chủ sẽ đốn nó. Câu Kinh Thánh này bày tỏ Đức Chúa Trời là chủ vườn nho kiên nhẫn cỡ nào. Kìa, ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả mà không thấy. Đức Chúa Trời Ngài đã chờ đợi trong ba mùa hè liên tiếp để hái trái và quyết định đốn cây vả chỉ khi sau khi cho nó nhiều cơ hội, cho nó ba cơ hội mà nó không có trái, cho đến khi không thể chờ thêm được nữa. Và Đức Chúa Giêsu là người làm vườn lại cũng kiên nhẫn không kém. Thưa rằng: thưa Chúa, xin để lại năm này nữa. Và người làm vườn tận dụng một năm gia hạn, một năm được người chủ vườn gia hạn để mà đào chung quanh gốc, xới chung quanh và bón phân vào. Và với hy vọng rằng thời gian gia hạn cùng nỗ lực của mình mà cây sẽ có chất bổ dưỡng và sẽ sinh ra trái. Nhờ người làm vườn chăm sóc và hy vọng rằng sang năm cây vả sẽ sinh ra trái. Nhưng nếu nó không sinh ra trái thì người làm vườn chấp nhận quyết định của chủ làm vườn, đốn nó đi, đốn bỏ cây này. Quan điểm của Đức Chúa Giêsu trong ẩn dụ này là Đức Chúa Trời trong ân điển của Ngài, Ngài không sửa phạt liền khi chúng ta tội lỗi. Đức Chúa Trời không sửa phạt ngay lập tức, nhưng mà Ngài gia hạn cho thời gian để ăn năn, kiên nhẫn chờ đợi thêm một năm với hy vọng cây sẽ sinh ra trái sau khi được chăm bón, được tưới nước đầy đủ. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn cương quyết đốn nó đi nếu năm sau cây vẫn không sinh trái. Đó là thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Và người nhận biết thời gian không còn nhiều nữa sẽ tận dụng cơ hội gia hạn một năm để mà ăn năn. Thật ra Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta một cách đầy lòng thương xót. Chúa đối xử với những người hư mất bằng cách cho thời gian ăn năn để được hưởng sự sống đời đời. Điều quan trọng là chúng ta làm gì với cơ hội thời gian mà Đức Chúa Trời gia hạn cho chúng ta. Nếu không tận dụng cơ hội Chúa ban thì Ngài sẽ cắt đi giống như cây vả không sinh trái trong ẩn dụ này. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 9 nói rằng: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn. Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết sở dĩ Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu chậm đến như những người kia nghĩ thì sự chậm trễ của Chúa vì chúng ta. Đức Chúa Trời kiên nhẫn đối với chúng ta. Sự cứu rỗi là lòng, sự cứu rỗi chúng ta là lòng nhẫn nhục của Đức Chúa Trời, sự chịu đựng của Đức Chúa Trời. Ngài trì quản thi hành mọi án phạt bởi vì muốn mọi người được ăn năn, không muốn mọi người được cứu. Chúa muốn tất cả mọi người đều được cứu, không muốn một người nào bị chết mất. Đó là lòng của Đức Chúa Trời. Chúa chậm trễ, Chúa chưa đến là cơ hội cho người chưa biết đến Chúa ăn năn tin nhận Chúa để được cứu. Và Chúa cho cơ hội để những người thuộc về Ngài, những cơ đốc nhân tra xét tội lỗi của mình, tra xét những tội lỗi trong đời sống của mình và ăn năn chuẩn bị linh hồn của mình cho Ngài Chúa Giêsu tái lâm. Có điều gì khiến cho chúng ta hổ thẹn nếu hôm nay Chúa Giêsu Christ tái lâm? Có điều gì làm cho chúng ta hổ thẹn nếu ngay hôm nay Chúa Giêsu trở lại? Vì những lời tiên tri Chúa đến đã được ứng nghiệm, cho nên những lời tiên tri Chúa Giêsu sẽ trở lại cũng sẽ được ứng nghiệm. Lời tiên tri Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai chắc chắn sẽ được ứng nghiệm. Đối chiếu với những lời của Chúa, đối chiếu với những lời tiên tri về ngày Chúa tái lâm, những biến động ở trong thiên nhiên đã xảy ra trên thế giới, những bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội, chiến tranh do con người gây ra, cùng với những thiên tai như là dịch lệ, đói kém, động đất, sóng thần, là con dân Chúa, chúng ta biết đây là dấu hiệu mà ngày Chúa đến rất là gần. Chúa Giêsu sẽ trở lại trong nay mai. Chính Ngài đã phán: khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết con người đã tới gần, ở nơi cửa. Những dấu hiệu xảy ra trên thế giới ngày hôm nay cho biết ngày Chúa trở lại rất là gần. Những dấu hiệu đó là hạn hán lục lội. Đừng có nói đâu xa, tại Sydney thôi, năm vừa qua hạn hán khô cằn, chính phủ phải ra lệnh hạn chế sử dụng nước, thì năm nay lại trở thành lục lội. Chiến tranh, động đất, đói kém và dịch lệ đã xảy ra. Trong năm vừa qua, dịch châu chấu đã tàn phá mùa màng ở tại Đông Phi từ giữa năm ngoái, và năm nay đã bắt đầu chuyển sang châu Á. Và mới đây, đại dịch virus corona, hay là còn gọi là COVID-19, có lẽ tôi không cần nói nhiều, qua truyền thông, qua báo chí, quý ông bà, anh chị đã biết ảnh hưởng của virus corona như thế nào trên thế giới. Và những dấu hiệu này xảy ra để cho chúng ta biết, cho những người thuộc về Chúa biết rằng ngày trở lại của Chúa rất là gần, để chúng ta chuẩn bị nghênh đón Chúa Giêsu từ trời trở lại tiếp rước chúng ta, là những người có tên ở trong sách sự sống trên thiên đàng. Khi chúng ta đi máy bay muốn đi từ đây về Việt Nam, hay là từ đây đi bất cứ nơi nào, chúng ta phải có danh sách ở trong chuyến bay mới được lên máy bay. Cũng vậy, chúng ta có danh sách ở trong sách sự sống, thì khi Chúa trở lại, chúng ta mới được Chúa cất lên không trung cùng ở với Ngài. Và chuẩn bị không có nghĩa là chúng ta không làm gì hết. Chúng ta ngồi đó khoanh tay để mà chờ Chúa trở lại. Chuẩn bị không phải như vậy. Nhưng mà với ý nghĩa rằng mỗi người chúng ta phải sẵn sàng, phải cảnh giác, giống như những lực sĩ chạy đua, luôn luôn chuẩn bị để khi nghe tiếng còi thổi là bắt đầu chạy. Con dân của Chúa là con dân của Chúa, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Nếu không, chúng ta cũng sẽ giống như người thế gian không có Chúa. Đến lúc đó, khi Chúa trở lại, thì quá trễ, không còn cơ hội để mà ăn năn nữa. Chúa Giêsu đã dùng ẩn dụ cây vả không trái để kêu gọi con dân của Ngài sống một đời sống có kết quả. Bằng không, Chúa sẽ đốn. Chúa Giêsu là đấng nài xin Đức Chúa Cha gia thêm thời gian cho chúng ta để chúng ta có kết quả. Bằng không, Chúa sẽ đốn. Và lời của Chúa nói rằng những kẻ được trồng ở trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ còn xanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi. Thi Thiên thứ 92 câu 13 câu 14. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta là những cây vả được trồng ở nơi đất tốt của nhà của Chúa. Chúng ta có xanh ra trái hay không? Đời sống thuộc linh của chúng ta có xanh bông trái hay không? Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi. Nếu không, bằng không, Chúa sẽ đốn. Bao nhiêu năm chúng ta tin Chúa rồi? Thời gian cái cây vả thuộc linh này đủ thời gian để tăng trưởng. Có kết quả hay không? Bằng không, Chúa sẽ đốn. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta sống một đời sống có kết quả cho Ngài. Đừng nghĩ rằng ân điển chỉ cứu chúng ta rồi để đó. Ân điển Chúa cứu chúng ta và Chúa ban cho chúng ta quyền phép để trở nên những người có kết quả cho nhà của Ngài, sanh trái trong nhà của Chúa, như lời Thi Thiên thứ 92. Tôi xin để dành ít phút, mỗi người chúng ta, ai muốn cầu nguyện lớn tiếng thì xin cầu nguyện. Là Chúa, qua hình ảnh ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã dạy chúng con, chúng con tạ ơn Chúa bởi lòng nhân từ của Ngài. Nhưng mà chúng con cũng được nhắc nhở rằng lòng nhân từ của Chúa có giới hạn. Chúa sẽ không chờ đợi mãi mãi. Xin Chúa nhắc nhở chúng con để rồi mỗi người chúng con đối diện với lời của Chúa. Chúng con tự xét lấy mình. Kể từ khi chúng con được trồng ở trong nhà của Chúa, bao nhiêu năm rồi, chúng con có kết quả cho nhà Ngài chưa? Hay là mỗi năm, mỗi mùa, Chúa đến và Chúa không thấy một trái nào ở nơi đời sống của chúng con. Xin Chúa dùng ẩn dụ này nhắc nhở chúng con, để mỗi người chúng con biết sửa mình. Chúng con biết sống nhờ lời của Chúa, để chúng con có chất bổ dưỡng từ lời của Chúa, để rồi chúng con sinh ra kết quả cho nhà của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa cứu chúng con, nhưng mà ân điển cũng ban cho chúng con quyền năng để chúng con sinh ra kết quả cho nhà của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.